Trên hai làn sóng, 1600 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Dương Phục, Thu Nga và Vũ Thanh Thủy và đề tài đặc biệt về 30 tháng 4.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân ái chào thánh ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga và anh Dương Phục.
Dạ vâng, Thu Nga từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Dương Phục cũng như là chị Vũ Thanh Thủy. Chúng ta trở lại trong cái ngày đúng cái ngày 30 tháng 4 kỷ tưởng niệm Quốc Hận. Ngày Quốc Hận buồn quá thưa anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng, xin chào chị Thu Nga.
Vâng, khi mà nói đến ngày Quốc Hận 30 tháng 4, năm nay nó rơi đúng vào trong cái ngày của cái chương trình ngày hôm nay. Thành ra chúng tôi muốn được ôn lại một chút xíu về ngày này 44 năm xưa. Và lát nữa thì sẽ xin mời quý thính giả cùng gọi vào để mà đóng góp những cái câu chuyện của quý vị 44 năm sau, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Đúng ngay cái ngày mà tình yêu và gia đình, dĩ nhiên trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi sẽ nói về trong cái đề tài cái ở trong cái chương trình này và chúng ta cùng gọi là ôn cố tri thân và chúng ta có những cái gì mà hướng tới tương lai, tại vì đúng ngay cái ngày 30 tháng 4 mà chúng ta gọi là ngày Quốc Hận, không thể nào thay đổi cái chữ Quốc Hận đó được. Để chúng ta ôn lại lịch sử, và khi mà ôn lại lịch sử rồi chúng ta có một cái nhìn hướng tới tương lai, chứ không phải là cứ tới ngày 30 tháng 4 hay mùa 30 tháng 4 thì chúng ta lại tiếc nuối, chúng ta phải than thân trách phận, nhưng mà chúng ta phải biến cái sự mà tưởng niệm, cái sự mà Quốc Hận này trở thành một cái điều gì đó mà giúp ích cho công cuộc đấu tranh, để giúp cho phong trào đấu tranh ở trong nước mà giải thể chế độ cộng sản. Đó là cái điều mong ước của tất cả mọi người, đúng không anh Dương Phục?
Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý với chị Thu Nga. Có nhiều người nói là bây giờ 44 năm hận gì mà hận hoài. Đối với cá nhân chúng tôi thì cái chữ Quốc Hận luôn luôn là đúng nhất để mà nhắc nhớ lại. Nhất là chúng tôi đã từng trong quân đội, đã từng bị ở tù của Cộng sản. Thì mỗi lần nghĩ tới thì không thể nào mà quên được cái mối hận đó. Và vì cái hận đó cho nên chúng ta mới nuôi dưỡng cái tinh thần tranh đấu cho tới ngày nay. Thưa chị.
Vâng, và cũng vì cái hận đó đó, ở đây chúng tôi dùng cái chữ quốc hận, nó bao trùm cả quốc gia, bao nhiêu đồng bào, bao nhiêu triệu người dân của miền Nam Việt Nam thì đều cùng mang một cái tâm trạng uất hận, đau buồn vô cùng trong cái ngày này. Tuy nhiên trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình đó, thì có lẽ đề nghị với chị Thu Nga với anh Dương Phục đó, bây giờ chúng ta mỗi người, từ mỗi người sẽ chia sẻ và sau đó chúng ta sẽ mời gọi quý thính giả cùng gọi vào để nói đúng ngày này 44 năm xưa. Đúng ngày 30 tháng 4, mình đang ở đâu, đang làm gì? Ngày này thôi, chúng tôi biết rằng có rất nhiều những cái, bao nhiêu cái diễn tiến xáo trộn, đau thương, nó xảy đến trước cái ngày này, và sau đó, sau cái ngày này nữa. Nhưng mà như vậy thì sợ chúng ta sẽ không có thể đủ thời giờ để mà có thể chia sẻ hết. Thành ra chỉ xin trong một cái ngày này, đúng ngày 30 tháng 4, lúc bây giờ, đang ở đâu, và đang làm gì, đang nghĩ gì? Hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy, và chúng ta cũng cũng hạn chế như vậy, đúng như vậy, là tại vì nếu mà chúng ta nói về ôn lại cái cuộc chiến thì nó xảy ra rất là lâu, giống như là có cái cuộc hội thảo ở Lubbock mà Việt Nam hóa chiến tranh từ năm 1969, thì nếu mà chúng ta cứ nói lan man thì nó nhiều quá, cho nên chúng ta tập trung vào ngày hôm nay, ngày 30 tháng 4 năm 1975, quý vị ở đâu, lúc đó quý vị thấy gì, quý vị chứng kiến cái gì và cái cảm tưởng của quý vị ra sao, thì chúng ta sẽ tập trung vào cái điều đó. Vâng, đúng như vậy, ngày hôm nay 44 năm về trước, ngày 30 tháng 4, đúng vào ngày thứ tư của tháng 4 năm 1975. Ngày đó là một ngày rất là hỗn loạn. Quý vị dù ở nơi nào, quý vị cũng thấy được, hoặc cảm thấy được, hoặc nhận thấy được, và quý vị chứng kiến được những cái gì đã xảy ra đúng cái ngày 30 tháng 4 năm 1975. Quân nhân thì quý vị dự trong những cái trận đánh, quý vị ở trong đơn vị hay quý vị đang làm gì. Còn người dân thì quý vị thấy gì và quý vị có cảm tưởng gì, và quý vị có cái ngày đó, quý vị có nghĩ rằng đó là cái ngày giải phóng dân tộc giống như là cộng sản rêu rao hay không? Tức là chúng ta sẽ ôn lại cái ngày 30 tháng 4 của năm 1975, phải không anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy?
Vâng, thưa chị, có lẽ để tóm tắt thì chúng tôi cũng nhớ lại là cái lúc đó thì tôi đương là trung úy trung quân đội Việt Nam Cộng Hòa thuộc cục tâm lý chiến và đương làm việc tại Đài Phát thanh Quân đội. Cái ngày hôm đó chỉ nhớ mãi là mình thấy cả quốc gia tán loạn hết. Những ngày trước mà rút quân rồi những tin tức dồn dập thành là cảm thấy nó đầu óc nó rất là hoang mang bối rối, có nhiều việc mình không thể hiểu được. Tuy nhiên về phương diện nghề nghiệp thì ngày hôm đó chúng tôi đến Đài Phát thanh Quân đội và còn nhớ là có gặp ông trung tá giám đốc của Đài Phát thanh Quân đội là trung tá Văn Quang, tức là mà nhà văn Văn Quang đó, và cũng một số anh em quân đội khác đứng ở trước cửa Đài Phát thanh Quân đội. Chúng tôi cũng tham gia câu chuyện đó mà ai cũng mỗi người một ý kiến hoang mang, nhưng mà cuối cùng thì anh Văn Quang có nói thôi bây giờ chúng ta giải tán đi về để lo chuyện gia đình, và chúng tôi về cùng với gia đình. Cuối cùng thì đêm bé thư đường thì chạy vào trong một cái nhà thờ và chúng tôi ở đó cho tới sáng hôm sau. Và có lẽ là cái nhớ đau buồn nhất là chúng tôi nghe Đài Phát thanh, nghe tin, nghe giọng của ông tổng thống, gọi là tổng thống thời đó là ông Dương Văn Minh, ra lệnh đầu hàng vô điều kiện. Và sáng hôm sau thì nghe Đài Phát thanh, nghe cả, còn nhớ là nghe cái bài Nối Vòng Tay Lớn mà do Trịnh Côn Sơn hát, và đấy là vô cùng đau đớn. Vâng, chị Thu Nga.
Dạ.
Vâng, chị Thu Nga, nhớ đến đâu? Cái ngày này đó thì chắc chắn là ai cũng rất là đau buồn lắm, là bởi vì riêng không biết chị Thu Nga sao, chứ riêng cá nhân với anh chị khi đó mới sanh con được 2 tuần lễ, đứng ở cửa nhìn cái cảnh náo loạn ở xung quanh hết, tất cả rối bời ra, và rồi cho chồng dĩ nhiên là những người mà làm truyền thông thì khi mà mở lúc nào cũng mở radio ngày đêm để nghe tin tức, thì buổi sáng hôm đó là đài radio là bị gián đoạn hết chương trình, không còn những chương trình thường lệ, lúc có tiếng nói lúc thì im, chỉ nghe tiếng rè rè của máy radio thôi, cho đến lúc 10 giờ, hơn 10 giờ thì nghe tiếng ông Dương Văn Minh bật lên là kêu gọi mọi người đầu hàng, thì ai cũng bật khóc, phải nói là chúng ta ngã ngửa ra. Lúc bây giờ thật sự cảm thấy như trời đất sụp đổ, bởi vì khi mà Tổng thống mà lại kêu gọi đầu hàng, trong khi chúng ta vẫn nhìn thấy là các chiến sĩ đã đang kéo nhau về bảo vệ quanh khu vực Sài Gòn, vẫn đang chiến đấu mạnh mẽ ở tất cả mọi nơi. Thành ra cái đó là một cái điều mà bàng hoàng, đau đớn vô cùng. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó chúng ta sẽ để cho lịch sử ghi chép lại. Ở đây chúng tôi trong khuôn khổ tình yêu và gia đình, chúng tôi chỉ muốn nói đến cái hoàn cảnh riêng của mỗi người, cái tâm trạng riêng của mỗi người, và gọi mời quý thính giả gọi vào cũng cùng nói như vậy. Đấy, chị Thu Nga, bây giờ tiếng viên chị Thu Nga, và rồi sau đó chúng tôi đã có thính giả đẩy trên các đường dây đấy, thưa chị Thu Nga.
Dạ, thì mỗi năm như vậy là chúng tôi chỉ tóm tắt là cái lúc đó chúng tôi cũng mới, Thu Nga cũng mới sanh được có 2 tháng rưỡi thôi, là thấy lần lần là mất miền Trung và đi vào ở tới gần Sài Gòn rồi, và bị cắt đứt với lại gia đình, không có còn liên lạc được nữa. Thấy người ta chạy ra bến tàu, thì ngày 29 là mình cũng chạy ra, và ngày 30 đang lên đên trên biển cả, cũng không biết mình đi đâu hết, và nghe cái lệnh đầu hàng thì trên tàu tất cả đều khóc đó chị. Thì nó tóm tắt là nó như vậy.
Và bây giờ chúng tôi được biết rằng trong những cái chuyến tàu ra khơi trong ngày hôm đó, người ta cũng vặn radio, và sau khi nghe lệnh đầu hàng, chị Thu Nga, có một số người đã nhảy xuống biển. Thành ra cái đó là một khoảng trong cái cơn hoảng loạn đó, thành ra mỗi người chúng ta hành xử một cách khác nhau theo cái tâm trạng đau đớn của mình lúc đó. Vâng, 7136648002, xin được mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ.
Dạ, em tên là Minh, em xin chào chị Thu Nga, chị Thu Thủy và chú Dương Phục. Thì năm cái năm 75 về cộng vô thì em mới có 10 tuổi thôi, nhưng mà em gia đình em thì ba em là lính không quân ở phi trường Vũng Tàu đó anh chị. Thì lúc đó trong đó thì có truyền tin rồi quân cụ rồi tử lục chiến nhảy dù nhiều cái đơn vị lắm. Thì về cộng mà trong phi trường về cộng nó đánh pháo có pháo kích vô âm dễ sợ luôn, ghê dễ sợ luôn. Rồi ba em phải đào cái hố ở ngoài sau để mở nút đó chị. Rồi cái khi mà vừa hết pháo rồi bỏ ra, rồi cái chạy ra ngoài á, là người ta bỏ lính của mình nó bỏ quần áo rồi nón cố rồi liền hết trơn luôn. Rồi nguyên cái phi trường bắn hoa chỉ còn mình gia đình em à. Cái hỗn loạn cái sợ đời rồi bắt đầu cái em chạy qua bên quân cụ, em lượm coi còn nhỏ coi có lượm gì không, không ai, có thằng gì cộng kia nó chạy vô, cái nó nói giờ nó nói tiếng Bắc, cái nói mày đi đâu rồi, đoán chết mẹ mày á, nó chửi em một cái rồi em lượm bỏ em chạy về. Rồi sau này rồi cái năm 75 đó ông anh em cũng là lính hải quân, cái anh đi theo tàu đi dịch biên luôn. Rồi ông anh thứ ba đó thì là anh đi là tự lính nhảy lính địa phương quân, anh học tập gọi là đi cải tạo đó, đi 15 ngày mà rốt cuộc đi tới 7 năm mới về. Rồi anh cũng đi vượt biên luôn chị, rồi gia đình em tan hoang đuổi trên kinh tế mới, rồi ba em cũng chết ở kinh tế mới, tại vì sốt rét cái chị, rồi chị em cũng chết đó cũng sốt rét luôn. Tới bây giờ ngày hôm nay nhìn lại thấy tội cho quê hương mình quá à. Rồi giờ em xin hết để nhiều người cho người khác, anh nghĩ bữa nay chắc đông lắm á. Rồi xin cảm ơn anh chị lắng tai nghe.
Dạ, cảm ơn anh Minh. Vâng, đúng là cái ngày đó làm cho gia đình tan nát, theo cái trường hợp của anh Minh. Nhất là kể đến cái chuyện mà ra cả gia đình đi kinh tế mới thì thật là khủng khiếp. Anh đó chị Thu Nga, anh Dương Phục.
Dạ, dạ vâng. Tới cái ngày mà chúng tôi nói là chạy ra thấy người ta hỗn loạn chạy ra bến tàu. Mình cũng chạy ra và mình cũng nghĩ rằng mình đi lên đên ở trên biển rồi mình sẽ quay trở lại. Tại vì lúc đó người ta đồn mà có một cái giải pháp trung lập hoặc là Sài Gòn sẽ không bao giờ mất. Thì mình cũng tin như vậy, nhưng mà khi mà nghe trên radio cái lệnh đầu hàng xong thì mọi người đều khóc và biết rằng mình không có về nữa chị.
Dạ vâng, còn đó cũng là cái lập luận mà cái phe mà trung lập ở giữa đó đã đứng ra dàn xếp và đã dụ dỗ ông Dương Văn Minh như vậy đó, nói là Việt Cộng chỉ nói chuyện với ông thôi và họ sẽ đưa ra cái giải pháp trung lập như vậy, và ông tưởng rằng ông đã ra nhận lãnh để mà có thể cứu được dân, cứu được nước, không ngờ đó lại rơi vào cái bẫy sập lừa gạt của Cộng sản mà thôi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, cháu chào chú Dương Phục, chào cô Thanh Thủy và cô Thu Nga. Dạ, cháu tên Hùng ạ.
Vâng, chào, xin chào Hùng.
Dạ, cháu thì lúc đó là cháu mới có 7 tuổi thôi. Thì lúc đó là buổi tối hôm đó thì cháu thấy có những người Việt Cộng họ cầm cờ, họ chạy đi vô cái xóm của cháu. Và lúc đó là ba cháu là khóa cửa lấy xích, là tối đó, khóa cửa rào lại, không có cho tụi cháu đi ra ngoài. Thì tụi cháu thấy lính nhưng mà xong rồi mặc đồ nó không có giống những người lính mình thấy hàng ngày. Thì cháu mới hỏi ba, cháu hỏi chứ ba tại sao con thấy lính nhưng mà không có giống lính mà tụi con gặp hàng ngày. Thì ba cháu mới nói là mai mốt con sẽ lớn lên rồi con sẽ hiểu. Và qua ngày hôm sau thì cháu cũng đi học bình thường. Thì nhà cháu là ở dưới Cần Thơ, là cháu ở ngay chân chỗ trường Trinh Vương á. Thì cháu qua đó, trường đó là do hầu như là do đa số là các sơ dạy. Thì cháu qua thấy cái trường nó vắng phòng kinh khủng lắm. Thì cháu cũng chờ đó, thì sau đó là có các sơ vừa qua. thì tại vì các sơ là ở vòng phía sau trường thì các sơ đi bộ qua thôi, thì các sơ nói bây giờ các em nào về nhà được thì cứ về, còn em nào không về được thì chờ ba mẹ tới rước. Thì cháu cũng tính đó, cái tấm tò mò mà thường thường mà khi mà thầy cô mà kêu đi về là học sinh nó thích lắm, nhưng mà tự động bữa đó sao cháu cảm thấy có cái gì nó hầu như nó bồn chồn lắm. Cháu lại thì khi mà cháu lại thì một khoảng chừng một tiếng hai tiếng sau thì có mấy người Việt cộng đó họ vô, họ đuổi hết tất cả học sinh đi ra hết, không cần biết có cha có mẹ không, họ đuổi hết. Và sau đó thì không biết các sơ có bị bắt hay không, và một lời nhắn đến tất cả các đồng hương của mình đó là bà là hùng hy vọng, ước vọng của Hùng đó là cái ngày quốc hận này mình phải giữ hòa giữ mãi cho tới khi nào quê hương mình vẫn còn thanh bình, thì cái ngày quốc hận này vẫn ghi vào lịch sử Việt Nam của mình. Bởi vì tình người hận người mình có thể mình tha thứ được, nhưng mà quốc hận này bởi vì miền Nam mình bê trên cái nền tảng tự do, mà bây giờ nước đã không còn tự do, đó là quốc hận của miền Nam của mình. Nên lúc Hùng hy vọng rằng tất cả ngày này đồng bào hải ngoại mình luôn nhớ, dù sau này quê hương có thanh bình thì ngày này vẫn ghi vào lịch sử của Việt Nam mình. Dạ, cháu xin hết ạ.
Vâng, cảm ơn Hùng rất là nhiều. Vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp, chị Thu Nga với anh Dương Phục ơi. Các thính giả gọi đây trên đường dây thì dạ, chắc chúng ta sẽ lần lượt mời các thính giả nha anh chị.
Dạ vâng, đúng vậy.
Dạ vâng ạ, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, tôi là Toàn á chị, là một người lính thiêu hồ chiến ngày xưa, năm 75 là ở ngay Đà Nẵng á.
Dạ vâng.
Tôi rất thắc mắc là 44 năm nay không ai dám nói tới một cái tôn giáo mà đã để Việt Cộng giả vô đó, năm 75 họ đã kéo quân họ quýnh cho tôi thê thảm luôn. Mà tại sao mình không dám nói tới tôn giáo đó chị? Giờ xin ý kiến cho mọi người biết, xin ý kiến là tại sao mình không dám nói tôn giáo đó. Xin cảm ơn mấy chị nhiều.
Vâng, thưa anh Toàn, trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng tôi xin ghi nhận cái câu hỏi của anh. Và rồi nếu mà những quý thính giả, những bậc mà lãnh đạo tôn giáo có ý kiến gì, nhưng mà riêng trong khuôn khổ tình yêu và gia đình, thì chúng tôi muốn xin được nghe cái cảm tưởng của tất cả quý vị mà thôi. Tại vì bây giờ nếu mà chúng ta 44 năm rồi, bây giờ chúng ta ôn lại cái biến cố này để cho con em của chúng ta hiểu được điều gì đã xảy ra trong thời gian đó. Còn nếu mà chúng ta nêu quá chi tiết đến những cái tính cách mà có vẻ tiêu cực về bất cứ một nhân vật nào hay là một đoàn thể nào, nhất là về tôn giáo nào, thì chúng ta cần rất là thận trọng, bởi vì mình cần phải có thời gian phân tích, mình phải có thể điều tra, có bằng cứ, có nhiều và những cái bên chống khác nhau, chị Thu Nga với anh Dương Phục, để mà nói lên cái sự thật. Chứ còn cái ý kiến riêng tư của từng người, nhất là đối với chúng tôi trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, chỉ muốn nói lên tâm trạng của những người cha mẹ, ông bà và con cái trong cái ngày quốc hận 44 năm xưa thôi, phải không chị Thu Nga và anh Dương Phục?
Dạ đúng như vậy. Mà ba những cái sách chết mà khó mà có thể mà nói mà không có đưa đến một cái sự mà tranh luận sôi nổi nảy lửa, đó là tôn giáo, đảng phái và cái gì nữa hả chị Thủy ha? Thành ra
và chính trị đó chị, thân
dạ,
xáo
dạ,
và chính trị
trong
là
cái khuôn khổ này thì chúng tôi không có dám làm bàn như vậy. Chúng tôi xin nghĩa là tóm tắt trong cái khuôn khổ mà hôm nay với cái đề tài là 30 tháng 4 năm 1975. Quý vị ở đâu, quý vị thấy gì và quý vị có cảm nghĩ gì thôi. Dạ.
Vâng, và phần anh chị em chúng tôi ở trong ngành truyền thông thì biết được điều gì thì xin chia sẻ điều đó thôi. Như hồi nãy khi mà nhắc đến Tổng thống hai ngày Dương Văn Minh đấy, thì có nhiều người bênh và cũng rất nhiều người chống, tại vì đã ra lệnh đầu hàng. Nhưng mà phần như chúng tôi thì chỉ biết rằng đôi khi chúng ta nên nhìn 44 năm đã qua, nhìn những khía cạnh tiêu cực của những người cùng phía bên phe của mình, để mà tránh bớt những cái sự chia rẽ trong cái nội bộ của người quốc gia, người Việt Nam Cộng Hòa, để mà dành tất cả cái sức đó để đối đầu với những cái mưu toan của cộng sản. Cho nên nếu mà mình nhìn được để mình có thể thông cảm hiểu được tại sao cái người đó, thí dụ như tại sao Tổng thống Dương Văn Minh cái ngày đó lại làm những cái điều đó, thì qua những cái tài liệu mà chúng tôi đã có cơ hội được đọc được thì thấy rằng ông có cái lòng yêu nước, nhưng mà có lẽ ông cũng quá tin vào những cái lời hứa của bên thí dụ chính phủ Pháp đứng ra làm trung gian, mà nhiều khi chính quyền Pháp cũng bị cộng sản lừa gạt khi mà nói rằng nếu mà đưa ông Dương với mình ra nói chuyện thì sẽ cứu được cái sự đổ máu, làm cho dân đất nước không bị tan nát, dân chúng không bị tàn sát. Thành ra cuối cùng thì nó trở thành như vậy, phải không anh Phục nhỉ?
Vâng, đúng như vậy. lúc này mà chúng ta lại phân tích sâu về vấn đề chính trị và tôn giáo thì mà cái điều có lẽ là không nên. Chúng ta cần phải có cái tinh thần đoàn kết nhau, chỉ có một kẻ thù, chỉ có một mối hận là cộng sản mà thôi, chị Thương Hà.
Vâng, và có thể trong một chương trình nào khác, một cái dịp nào khác, thí dụ như các cơ quan cộng đồng, các đoàn thể đấu tranh có thể đưa ra một cái buổi hội thảo có lẽ phải kéo dài vài ngày thì mới có thể nói được hết sâu xa những cái chi tiết của những cái biến cố từ tôn giáo cho tới chính trị để dẫn tới cái ngày quốc hận 30 tháng 4 của chúng ta. Thành ra chúng tôi xin tất cả chúng ta cùng kiên nhẫn chờ tới một cái cơ hội để mình có thể hiểu hơn. Trong lúc đó thì cũng quý vị cũng có thể lên internet tìm hiểu và đọc rất nhiều những cái bài đọc từ những cái phe phái khác nhau, thì như vậy có lẽ công bằng hơn đối với những cái người mà chúng ta nói tới mà chỉ nói tới trong một lúc thì có thể gây ra rất nhiều ngộ nhận và chia sẻ. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý anh chị.
Dạ vâng, xin được biết quý danh của chị.
Dạ thưa chị, đáng lẽ em cũng không có gọi vô, nhưng mà em mở đài em nghe cái câu nói chị nó động ở trong cái trái tim của em, thành ra em gọi vô. Em tâm tình cái cảm nghĩ của em á, cái từ quốc hận 30 tháng 4 thì đó là cái nỗi đau của đất nước, của dân tộc và của đồng bào mình. Ai cũng nhiều người bị trong cái nỗi đau này mà cái vết thương không có thể xóa được.
Đúng.
Nhưng mà chị nói một câu em rất là đồng ý với chị, là khi cái sự việc nó xảy ra, mình ngồi lại, mình thấy cái gì bắt còn ở nơi mình để mình sửa đổi, để mình giúp cho con em mình nó có cái kinh nghiệm tốt hơn trong tương lai. Chứ còn mình ngồi mình chửi rủa, mình mắng nhiếc, mình hận thù thì hận thù nó càng hận thù, rồi mình gieo cái hận thù cho con mình rất là ảnh hưởng cái đời sống của nó. Thì chị là người con cái Chúa thì em cũng thưa với chị một lời Chúa dạy, thì ở đâu có tình yêu thương thì ở đó có Đức Chúa Trời. Chỉ có tình yêu thương mới quán giải cái hận thù thôi, nhất là cho chính mình, sao cho con cái mình và mình được cái tự do. Chứ em thấy người Mỹ đó, họ mắc năm, họ chết 58 lần người, nhưng ngày hôm nay họ vẫn qua Việt Nam. Là một cái điều gì đó giúp ích cho dân tộc Việt Nam của mình.
Cảm ơn chị Nhàn. Thật ra cái tình yêu thương theo cái tinh thần tôn giáo thì nó bao trùm khắp tất cả thế giới thật. Chúng tôi có thể đồng ý với chị một nửa trong cái điều đó. Chúng ta có thể yêu thương đồng bào của chúng ta. Chúng ta có thể yêu thương những người dân miền Bắc bao nhiêu năm bị chế độ cộng sản bưng bít và che đậy, không có cho biết đến thế giới bên ngoài. Chúng ta có thể yêu thương mọi người Việt Nam cùng dòng máu. Nhưng mà đối với chế độ cộng sản thì có lẽ tất cả chúng ta đều biết quá rõ để không thể yêu thương được. Mình có thể yêu thương con người, nhưng mà mình vẫn phải phân biệt giữa con người và cái tội ác và những cái điều người ta đã gây ra. Những cái tội mình đã gây ra, mình vẫn phải trả cái tội, cái trả, phải đền cho cái tội đó. Cái con người thì có thể tha được tha thứ, nhưng mà đối với những cái công việc đã tàn hại đất nước thì cần phải có những cái thái độ sửa sai, phải có một cái sự mà thay đổi. Và đối với chế độ cộng sản thì ngay cả các nhà lãnh đạo cộng sản, từ ông Khrushchev là cái chủ tịch đảng cộng sản của Xô Viết thì cũng nói là chế độ cộng sản chỉ có thể được thay thế chứ không có thể làm sửa đổi được. Và 44 năm đã qua trên đất nước Việt Nam, cho nên chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ điều đó, phải không chị Thu Nga và anh Phục?
Dạ, nói về cái việc mà hận thù cộng sản thì nó khác với cái việc mà hận thù cá nhân. Bên Phật giáo cũng nói rằng oán thù nên cởi, không nên buộc. Chị nói thì cũng đồng ý một phần thôi. Và cái chuyện hận thù đó là không có phải là cái hận thù từ cá nhân, mà hận thù từ một cái tổ quốc. Và những người mà gây ra cái tội ác gọi là diệt chủng và diệt nhân loại đó đều bị tòa án quốc tế đem ra để mà xử, giống như là về cái việc mà diệt chủng của Đức Quốc xã hay là diệt chủng của Khmer Đỏ. Trong khi đó những tên diệt chủng của đảng Việt Nam vẫn ăn trên ngồi trốc và vẫn tiếp tục đó là đầy đọa người dân Việt Nam. Và không, và khi mà cộng sản nói rằng ô tại vì mấy ông mà bị ở tù cho nên mấy ông trả thù, dạ không phải như vậy. Bây giờ tuổi trẻ ở trong nước đứng lên, tuổi trẻ không biết gì về cái chế độ mà trại tù hoặc là trại cải tạo của cộng sản hết, nhưng mà họ biết được rằng chế độ cộng sản đem lại cái sự mà đói khổ, nghèo nàn và bị đàn áp cùng cực, thành ra họ đứng lên, họ chống đối. Thành ra quý vị phải nhận xét cái điều đó không phải là hận thù mà chỉ muốn tranh đấu cho một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền, phải không anh Dương Phục?
Vâng, thưa chị, hoàn toàn đồng ý với chị. Cái quốc hạnh đây không có nghĩa rằng là chúng ta nuôi các hạnh thù mãi mãi mà truyền qua đời con cháu, nhưng mà phải thông cảm với những người mà đã là nạn nhân trực tiếp của cộng sản. Cá nhân chúng tôi thì cũng đã từng đi ở tù và cũng đã từng chứng kiến những cảnh những bạn tù của mình đã bị xử bắn ở trong trại cải tạo, rồi đã bị nhiều cái hành hạ, nhiều cái tàn nhẫn lắm. Và cũng thông cảm với các quý vị là lớn tuổi bây giờ, HTO mới qua đây đó, ở tù 10-12 năm bị đầy đọa trong cái trại cải tạo 17-18 năm. Thành từ những cái cộng người mà sang được với Mỹ đây thì có nhiều đợt khác nhau, những người đã đi thoát từ năm 75, rồi những người đi sau bằng ODP, những người bị ở tù bị lầy đọa rồi mới sang đây, thân xác bây giờ thì rất là eo uột, thông cảm với tâm nhạc của từng người trong cái hoàn cảnh khác nhau. Thành thử không thể nói thay cho những người khác được.
Đúng, vâng, đúng. Yeah. Nếu chúng ta không trải qua những cái hoàn cảnh đó thì sẽ không thể nào mà có thể hiểu được. Và dĩ nhiên chúng ta không hận thù con người, nhưng mà phải nói lên những cái tội ác của chủ nghĩa cộng sản, và những người trách nhiệm phải lãnh nhận trách nhiệm của những cái tội ác đó. Và giống như lãnh chị Thu Nga có nhắc đến, ở những nơi khác là đã phải xa tòa án chiến tranh. Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, có phải tôi không
dạ,
ạ?
Dạ đúng ạ, xin mời ạ, xin được biết quý danh ạ.
Dạ vâng, tôi là ông Lê đây ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Lê ạ.
Tôi góp ý kiến này là tôi rất đồng ý với quý vị ở trên đài. Nhưng mà nó có cái khổ thế này, mình phải nhìn ra, mình phải nhìn cái vấn đề cho nó chính xác chút. Theo ý của tôi đó là cái định nghĩa con người là một con vật chính trị đó, thì có lẽ là mình không nên trốn tránh cái chính trị. Tức là quý anh chị trên đài có thể có một cái lối nhìn nào đó hay là một cái lối nói nào đó, nhưng mà không thể nào tách ra khỏi cái chính trị. Tôi chỉ muốn góp ý kiến như vậy.
Vâng.
Thế bây giờ, đề tài hôm nay là cái ngày này tháng ấy năm xưa thì...
Đúng ạ, 44 năm xưa thưa ông.
Vâng, thì tôi xin thưa với quý vị là cái ngày đấy đó, tôi biết có một cái tin rất là hay. Tức là tôi biết cái mật lệnh di tản của người Hoa Kỳ thì khi vào khoảng 10 giờ sáng ngày 29 tháng 4 thì cái đài FM của mình họ cho tin cái đường, thì cái đường bao nhiêu cái đường của Sài Gòn bây giờ đang là 113 độ và đang gia tăng.
Vâng.
Và chúng ta đang trông về một cái mùa giáng sinh trắng xóa.
Vâng, đó là cái mật hiệu của họ.
Vâng. Nó cho cái bản nhạc Dreaming of a White Christmas do ông Bing Crosby hát.
Vâng.
Cái tin khí tượng đó nó cứ là bị lặp lại rồi một hai bài nhạc rồi nó lại làm lại như vậy. Thì cái đó là cái lúc mà tôi biết là cái có cái cuộc di tản.
Vâng.
Tuy nhiên nó có một cái trục trặc cho tôi là cái hệ thống điện thoại của Sài Gòn lúc đó đó nó phải cần có operator.
Vâng, vâng.
Khi máy tất cả những người operator họ không ngừng làm việc rồi á.
Dạ, vâng.
Thì cái hệ thống nó bị tê liệt.
Vâng.
Thì cách tôi chế trong văn phòng của tôi tới hai cái đường dây.
Vâng, thưa ông, thưa như thế này, tại vì có nhiều thính giả trên đường dây đó, thành ra nếu ông có thể tóm gọn được thì chúng tôi rất là cảm ơn ạ.
Vâng, thế thì bây giờ tóm lại thế này, nếu mà mình muốn nói chuyện về Việt Nam á, nó rất là khó nói. Quý anh chị vừa mới đi cái hội thảo về thì cái khó nói của Việt Nam là như thế này, cái chiến tranh Việt Nam á là mình có thể thắng những cái cuộc chiến, nhưng mà tận cùng cuối cùng á thì mình thì thua cái người ta là mình thắng ở những cái cuộc chiến nhỏ.
Vâng
ạ. Mà cuối cùng thì mình phải chấp nhận cái cuộc chiến lớn là mình phải thua.
Vâng. Okay.
Thế bây giờ nếu như mà một người ra đi đó thì có rất là nhiều cái vấn đề nó rất là khác nhau.
Dạ vâng thì thưa ông, nhưng mà cái ngày 30 tháng 4 vâng.
Cái dịp đó tôi sẽ trở lại để mà đóng góp với anh chị.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng, xin cáo lỗi với ông, cũng rất tiếc là tại nhiều thính giả trên đường dây đó. Thành ra chúng tôi muốn nói tập trung vào trong cái đề tài này. Dĩ nhiên, hồi nãy ông có nói là chúng tôi giống như là bỏ qua chính trị, không phải đâu. Nếu mà quý vị nghe thì cũng thấy rằng trong cái chương trình tình yêu và gia đình này, bất cứ cái biến cố nào của Việt Nam mình cũng liên quan tới chính trị. Chúng ta thua là thua cái mặt trận chính trị, không hề thua trên cái mặt trận quân sự. Cho nên trong những cái lời nói cũng liên quan tới đó. Nhưng mà đôi khi đối với nhiều quý thính giả đó, chúng tôi chỉ muốn không giới hạn trong cái khuôn khổ của đề tài ngày hôm nay. Ngày này 44 năm xưa, quý vị đang ở đâu, làm gì, nghĩ gì. Còn nếu mà chúng ta nói qua những cái đề tài chính trị khác thì sợ sẽ không có đủ thì giờ để có thể nói được. Thành ra đó là điều chúng tôi muốn xin được nhắc lại. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được mời. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin được biết quý danh.
Hello chị phải tôi không ạ?
Dạ vâng đúng ạ, xin được biết quý danh của anh.
Dạ vâng, tôi tên là Hiền, tôi trong gia đình, trong nhà tôi có cái cuốn mà tình yêu ngục tù và vượt biển của anh chị Roy. Và tôi có hai đứa con gái mà nó đẻ năm 84, một đứa đẻ năm 87. Nó không có hiểu gì hết, cũng may là chị đã cho ra cái bản bằng tiếng Anh. Tôi rất là mừng. Vậy thì thưa bây giờ mà tôi muốn cho mỗi đứa một cuốn.
Dạ,
vậy
vâng.
Thì ở trên đài có bán hả chị?
Dạ có ạ. Vâng thưa ạ. Vâng thưa, mời anh lên đài ạ. Trên đài có bán anh ạ. Vâng.
Dạ,
dạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh nhiều. Ngày 30 tháng 4, 44 năm xưa gia đình anh ở đâu?
Dạ, dạ tôi ở ngã tư Mỹ Hiền ông bà.
Vâng, trong ngày đó thì ở ngã tư Bỉ Hiền là cái nơi xảy ra rất nhiều cái xáo trộn. Chúng tôi biết rằng có rất nhiều các binh sĩ nhảy dù đang chấn đóng trong khu vực đó. Và có một nguyên một tiểu đội, họ đã cùng tuần tiết với nhau khi mà họ thấy quân Cộng sản tiến vào. Thì anh có, trong cái hoàn cảnh đó, năm đó anh có chứng kiến được điều gì, anh có thể chia sẻ lại không?
Dạ thưa chị là mà tôi ở ngoài Quảng Trị, nó bắt tôi mất rồi, nó bắt nó đẩy tôi qua bên Lào rồi.
À vâng.
Nhưng mà tôi vẫn được nghe đài, mà tôi cái ngày 30/4 á, mà tôi nghe cái lệnh đồng hàng của Dương Văn Minh, tôi bảo tôi chết rồi. Xong rồi mình còn hy vọng cái ngày về mà như thế này là xong rồi. Thì coi như là vỡ mộng rồi, không còn ngày trở về. Thì khi mà Cộng sản nó bắt tụi tôi khai chiếc ngang lý lịch, tức là chiếc ngang chiếc dọc gì đó. Nó biểu bây giờ ai là tù binh đứng quản bên, ai là hàng binh đứng quản bên. Thì tôi bảo bây giờ no, tôi là tù binh, bắt tôi mà sao hàng binh, tôi không có hàng gì hết á. Bởi vì á, tù binh á, thì còn có cái hy vọng ngày nó trao trả, lúc đó chưa có mất nước.
Vâng.
Dạ vâng, nó còn trao trả mình. Bây giờ hàng binh thôi, nó bắt mình, dẫn mình ra ngoài bắt thì thôi mình chết luôn. Thành ra đó, tôi đã ở ngoài đó, tôi là một đơn vị trợ tôi gì chứ, hồi đó anh dân phục ở trong cái quân sự quốc bên cũng biết. Thành ra tôi thì xin quá không biết gì hết, thành ra cảm ơn anh chị.
Dạ vâng, dạ, xin cảm ơn.
Ngày mất nước đó thì rất là nhiều người khổ cực, có những người phải bỏ xác. Thì không nói làm gì rồi, nhưng mà cái hoàn cảnh của anh chị quả thật xứng đáng để mà đưa ra cho tất cả các em biết được. Rất là hai đứa con tôi phải cho chúng nó biết, mỗi gia đình hai đứa con, mỗi đứa phải có một cuốn đó.
Dạ vâng, dạ cảm ơn, cảm ơn ông Minh. Vâng, xin mời ông Minh lên đài ạ. Vâng, anh Phục đã từng tham dự trao trả tù binh Cộng sản đó, trong cái thời gian là quân sự bốn bên. Thì cái sự khác biệt giữa tù binh với hàng binh là hỏi thế nào anh nhìn nhé?
Vâng, anh bị tính là vừa rồi có cái phân biệt hàng binh và tù binh thật là một cái điều rất là tinh tế, ít để ý. Chúng ta bị mất nước bởi vì lệnh của ông tổng thống đương thời của chúng ta là đầu hàng, là tất cả những người sau đó là hàng binh. Nhưng mà cái tù binh là cái thời gian bị bắt trong lúc mở cuộc chiến đường giao tranh, chẳng hạn như những tù binh, những phi công của Mỹ bị bắn rơi ở Hà Nội, bị nhốt vào trong nhà pha hỏa lò Hà Nội, là những tù binh và có thể được trao trả trong cái giao kết giữa đôi bên và chúng tôi,
và được bảo vệ bởi cái luật tù binh quốc tế, phải không?
Dạ đúng như vậy. Vì thế cho nên chúng tôi kể chuyện ra thì nó dài dòng quá quá. Thời gian đó có làm việc trong Ủy ban Liên hợp có lợi bốn bên, thành thử mới được cử từ Sài Gòn ra Hà Nội. Trong một chuyến đi Hà Nội đầu tiên sau 19 năm, tức là 1973, là chuyến phóng thích tù binh Mỹ đầu tiên tại Hà Nội, thì chúng tôi có được đề cử trong phái đoàn quân đội nó đi ra để mà chứng kiến.
Nhưng mà đó
phóng thích tù binh,
đó là tù binh Mỹ, nhưng mà anh cũng từng trao trả tù binh ở tại Quảng Trị, tù binh cộng sản phải không, Việt Nam?
Đúng như vậy. Và cái thời gian trước đó đó thì là có, chúng tôi có tham dự cái cuộc trao trả tù binh, mà mình trao trả tù binh cộng sản qua cầu Hiền Lương để đi về Bắc, thì chúng tôi cũng đã chứng kiến những cảnh trao đổi tù binh đó.
Vâng, và cái thời gian đấy thì chỉ có tù binh, không có hàng binh. Nhưng mà qua, rất là cảm ơn anh Minh đã nhắc đến cái câu chuyện này để cho thấy cái sự mà tinh vi của cộng sản, chị Thu Nga. Khi mà nói nếu mà những người kia thấy là ồ, nếu mà mình nhận mình hàng binh chắc mình yên thân hơn, nhưng mà họ không biết rằng như vậy họ đã tự chối bỏ cái quyền được bảo vệ dưới cái luật quốc tế, và như vậy thì họ muốn đối xử với mình cách nào mình đối xử quốc tế không can thiệp. Bằng cớ là sau năm 75, tất cả, tại vì ông Dương Văn Minh đã ra lệnh đầu hàng, cho nên tất cả mọi người khi mà vào trại tù tập trung cải tạo cộng sản á thì bị coi như hàng binh, thành ra quốc tế hầu như không ai lên tiếng hết đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, nói về cái chuyện mà trao đổi tù binh thì chắc chắn rằng anh Lê Dương Phục cũng như là nhà văn Phan Nhật Nam, thì trong đó chị Thủy cũng là phóng viên, thì cũng là biết rõ những cái việc mà cộng sản đã giam cầm một cách rất là ác độc với lại tù nhân mà họ bắt, còn trong khi của họ thì mình đối xử tử tế. Nhưng mà các phóng viên này thì là họ lại theo cái phong trào phản chiến và không có biết ngoài ra thì còn về cái vấn đề chính trị như thế nào, mà họ toàn là đi phỏng vấn những tù binh mà chúng ta bên Việt Nam Cộng Hòa giam giữ được béo tốt, mà họ lại tố cáo là bị hành hạ, và phóng viên của Mỹ đã ghi lại như thế, phải không anh Dương Phục? Trong khi mà những cái người mà của mình bị họ giữ thì là lê lết trên máy bay không có nổi, mà họ không có phỏng vấn thì tại làm sao như thế anh Dương Phục?
Nếu mà quý thính giả mà lên trên Google search mà tìm nó về vấn đề tù binh á, thế nào cũng sẽ tìm thấy nhiều tấm hình rất nhiều các chiến sĩ, các kiểu viên chức mà trước đây phụ trách cái vấn đề trao trả tù binh, họ có nhiều hình ảnh và họ có đưa lên những hình ảnh đó. Chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của những người lính cộng sản khi mà được đẩy đi qua bên cầu Hiền Lương, họ mặc những cái bộ quần áo rất là sạch, mới toanh, sạch sẽ, tươm tất, người ngợm họ cũng rất là có vẻ khỏe mạnh đi qua lại, trong khi các tù binh Việt Nam mình rất là tang thương như cái hình ảnh đã thấy. Thành ra nếu nhiều khi mình bỏ thì giờ ra mình tìm hiểu thì mình sẽ nhìn thấy rõ được những cái điều đó, hạnh phúc nhỉ?
Đúng như vậy, chúng tôi, cá nhân chúng tôi đã chứng kiến một cái cảnh lúc đó đi hành quân chung với lại một là lữ đoàn dù, tức là trung tá Nguyễn Khoan Nam đó, lúc đó về sau là tướng Nguyễn Khoan Nam mà bị đã tử tự khi ông làm tư lệnh quân đoàn 4. Thời gian đó chúng tôi đi hành quân nhảy dù từ Trương Thiện rồi sau đó đi hành quân ở Cần Thơ, đã chứng kiến tận mắt cái cảnh là quân nhảy dù cũng đã bắt được một số tù binh, và chúng tôi thấy không hề có những chuyện tra tấn trói dẫn đi như là những hình ảnh mà báo chí Mỹ hay khai thác, mà thấy rằng tù binh Việt Cộng vẫn đi chung với các đoàn quân đi giải đi, dĩ nhiên là bị bắt giam nhưng mà được đối xử tế, ăn uống tử tế và đi một cách bình thường, không hề bị đánh đập, không hề bị trói từ Trương Thiện về đến Cần Thơ để mà giải lao cho quân cảnh để giam giữ tại nhà tù của quân đội ở Cần Thơ. Chúng tôi có thể xác nhận rõ ràng là chúng tôi chứng kiến tận mắt những cái cảnh đó. Vâng. Không hề có cái chuyện đánh đập.
Và nếu mà chúng ta tìm về tù binh thì cũng sẽ thấy có những cái hình ảnh của những người lính Việt Nam Cộng Hòa cõng tù binh Việt Cộng bị thương ở trên lưng để mà cho họ được cứu chữa, và rất nhiều người khác cũng đã cho thức ăn, nước uống cho những tù binh. Khi mà trận chiến vừa mới xảy ra thì tất cả những người tù binh đều bị ngồi xuống, phải ngồi hết ở chung quanh chung, và rồi có những người lính đã đem thuốc lá để cho các tù binh đó hút. Những cái hình ảnh đó quý vị có thể nhìn thấy ở trên internet để thấy được cái lòng nhân đạo của quân đội Việt Nam Cộng Hòa như thế nào. Vâng, 7136648002, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp. Dạ vâng, chúng tôi bị echo. Vâng, À, vâng, chúng tôi buộc lòng phải đổi qua đường dây khác. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Vâng.
Hello, có phải tôi không
dạ,
chị?
Dạ đúng ạ, đúng. Vâng, vâng, xin
dạ,
chị cho biết cái
chào chị Thủy, chào anh Dương Phục với chị Thu Nga. Tôi tên là Huệ đó.
Dạ, vâng,
cái ngày
chị.
Tôi kể lại cái ngày 30 tháng 4 thì tôi có mặt tại ngay chỗ cái hãng xi măng xa lộ, hãng xi măng Hà Tiên đó. Thì buổi sáng thì tôi vẫn nghe radio thường xuyên nói về đó. Nhà tôi là mở 24/24 luôn, nhưng mà vì cái công việc làm ăn tôi phải đi làm. Trong khi vừa vô tới nhà máy đi lễ mình đi làm á thì là đã 8-9 giờ. Thì trong cái đó thì ông giám đốc ở trong đó ông nói là thôi bây giờ tình trạng nó như vậy rồi thì các cô các chú nhà nào thì về nhà nấy đi. Trong khi á hai chị em tôi từ ở trong nhà mình hãng đi ra về, đi ra tới xa lộ hãng xi măng Hà Tiên thì đứng đó không còn một cái chiếc xe nào hết. Mà hai cái lúc đó thì hai chị em vừa đi vừa nghe radio, đem theo cái radio trên mình nữa, thì nói là việc còn nó đang về tới Long Khánh, rồi từ từ nó về tới Long Bình, rồi tới ấy. Mà hai bên xa lộ Biên Hòa đó thì là thiết giáp của thằng Việt Cộng nó đã vô đầy hết rồi, mà nó cứ pháo vô trong những nhà dân làng.
Dạ, vâng.
Thì lúc
trong
đó,
cái ngày đó nhiều người bị chết vì pháo lắm phải không
bộ
chị?
Về. Nhưng mà rồi đi trên đường thì tôi gặp mấy anh lính đang cũng vẫn đang cầm súng nằm chờ đợi lệnh gì đó thì chúng tôi không biết. Nhưng mà khi mà tôi nghe cái trên radio là ông tổng thống Dương Minh ổng ra lệnh các anh em phải bỏ súng, thì tôi đi qua khỏi một cái anh lính đó một chút xíu, khoảng chừng đó, ha 10 mét, thì tôi nghe tiếng nổ thì tôi quay lại tôi thấy anh lính đó đã tự sát rồi.
Okay.
Dạ, tôi kể chuyện rất là nhiều đau thương. Mà nếu bây giờ hồi đó lúc đó tôi cũng vẫn còn nhỏ lắm, mà tôi nghe có nhiều người nói là ông Dương Văn Minh thế này thế nọ, nhưng mà lúc đó tôi biết nhận thức ra là nếu ổng không ra lệnh đầu hàng thì những người dân từ Biên Hòa, Sài Gòn, Thủ Đức thì cái xe tăng thiết giáp của Việt Cộng nó đã pháo vô là kêu bằng chết sạch hết rồi. Nhưng mà khi mà ổng ra lệnh như vậy thì nó ngừng bắn.
Yeah.
Ờ, cảm ơn, tôi có câu chuyện như vậy để tôi chia sẻ là như vậy thôi.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Huệ. Nhiều khi mà chị nhắc đến cái ngày 30 tháng 4 pháo kích, đúng rồi, chúng trong cái ngày đó có một người hàng xóm của chúng tôi đó, một cái cô gái mới có 18 tuổi thôi, đang tắm chị Thu Nga. Nhưng mà bị pháo kích của Cộng sản và chúng ngay giữa cái ở giữa căn nhà của cô đó, thành ra là cả gia đình và cô đó, cái gia đình thì bị thương, ở cái vòng ngoài bị thương, nhưng mà chúng ngay chỗ đó, thành ra cô gái đó đã mất. Thành ra trong đúng ngày 30 tháng 4 đó thì ai cũng tán loạn, không có ai mà có thể lo tẩm liệm. Thành ra chính những người hàng xóm họ chạy ra, họ gõ cửa từng nhà hàng xóm để mà xin tới để mà phụ giúp lo cho những người bị thương và những người tử nạn như vậy. Bởi vì lúc bây giờ ai cũng chạy sớm sang hết, không có ai lo cho ai khác hết. Thành ra đó là một cái quang cảnh rất là bi thương ạ, anh Phục.
Vâng, đúng như vậy. Mỗi người một câu chuyện. Chúng tôi hy vọng rằng là có thể một ngày nào tập trung được hết câu chuyện của từng người để có thể ghi lại được cái cảnh 30 tháng 4 và ngày phút đó như thế nào. Xin mời quý khán giả tiếp tục gọi lên và xin kể lại câu chuyện của mình, cảm tưởng của mình vào đúng ngày đó 30 tháng 4. Và xin giới hạn trong câu chuyện này mà thôi.
Vâng, và đáng tiếc là chúng ta không biết hết được bao nhiêu là các chiến sĩ đã tuần tiết như trường hợp mà chị Huệ vừa mới kể, mà cái người lính mà chị nhìn thấy. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải ạ.
Dạ vâng, chào ông Tứ Hải.
Chào bà Thanh Thủy, lúc 30 tháng 4 thì lúc đó tôi đã trong tù rồi. Theo dùng một mất thì tôi vô trong tù cải tạo tù binh ở 30 tháng 3 rồi. Trước có một tháng, nhưng mà bây giờ cái vấn đề đó nó xưa rồi. Bây giờ cái vấn đề là 30 tháng 4 mà 2019 thì chúng Cộng sản nó còn 30 tháng 4 2020 thì nó sẽ giao cái nước Việt Nam cho Tàu theo cái ước thành đô của Phạm Văn Đồng đã ký. Thành ra bây giờ chúng ta bằng mọi giá, bằng mọi cách phải làm sao mà giải thể Cộng sản để mà phá bỏ cái hiệp ước thành đô mà Phạm Văn Đồng nó ký với Tàu, nó bán nước cho Tàu đó. bây giờ nước Việt Nam ta còn nhưng thôi là chúng ta sẽ mất nước. Tôi hy vọng là 30 tháng 4 năm 2020 thì chính thể Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở lại và phục quốc được ở nước Việt Nam.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Thứ Hải.
Vâng,
dạ, cái điều mong ước của ông Thứ Hải cũng là mong ước của tất cả chúng ta hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong cái giai đoạn mà căng thẳng tột cùng này, là đất nước Việt Nam có bị Hán hóa, có bị rơi vào tay của Trung Cộng hay không? Cái hội nghị Thành Đô là một cái điều mà có nhiều người cũng muốn nói đến. Vì vậy cho nên chúng ta phải làm một cái điều gì khi mà chúng ta ôn lại 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Chúng ta mỗi một người có một cái phương tiện tranh đấu, có một cái tấm lòng khác. Và để cho chúng ta có thể là làm sao mà không có bị Trung Cộng chiếm, thì giống như cái bài hát của Việt Khang đó, tuổi trẻ của chúng ta sẽ hay là thế giới sẽ nghĩ gì khi mà trên thế giới này đã không còn Việt Nam. Thành đó là một cái mối ưu tư. Tuy nhiên là chúng ta phải tóm gọn lại cái đề tài ngày hôm nay 30 tháng 4. Quý vị ở đâu, quý vị nghĩ gì, và trong cái tinh thần đó thì quý vị sẽ đóng góp như thế nào cho cái mỗi phương tiện của quý vị để mà yểm trợ cho phong trào đấu tranh giải thể chế độ Cộng sản trước khi mà Việt Nam bị Hán hóa.
Vâng, chị Thu Nga với anh Dương Phục cũng thấy đó, một cái điểm rất là đơn giản mà không hiểu sao thế giới văn minh không nhìn thấy, là không có một cái tin tức nào lọt ra được từ các quốc gia cộng sản. Cái hiệp ước Thành Đô chúng ta đều nghe nói tới là các nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng sản ngày xưa đã trao đổi với lại bên Trung Cộng để cho họ giúp cho trong cái cuộc chiến Việt Nam những cái vũ khí tối tân nhất của Trung Cộng và của Nga Xô để mà đổi lấy dâng đất Việt Nam, dâng biển Việt Nam cho Cộng sản cho đến năm 2020. Tuy nhiên cho tới bây giờ chúng ta không có nghe gì từ cái phía, không có một cái chi tiết nào là ra ngoài, cũng như cái chết cái bệnh mà của ông bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, một cái công chức cao, một cái quân rất cao cấp như vậy mà người dân ở ngay trong nước cũng không hề biết. Trong lúc đó chị chắc chị Thu Nga với anh Dương Phục cũng nhớ năm 1999 á, là cái năm mà kết thúc cái hiệp ước giữa nước Anh và Trung Hoa để mà trao trả Hồng Kông á, từ bên cái dưới cái quyền kiểm soát của nước Anh qua bên cho Trung Hoa, là họ cả thế giới đều biết trước từ bao nhiêu năm trước, và tất cả mọi người dân đều có cái cơ hội để chuẩn bị, những người không muốn sống dưới chế độ cộng sản để có thể thoát ra nước ngoài. Và chúng ta đều biết rất là tường tận, trong khi những cái tin tức từ các xã hội cộng sản hoàn toàn không ai biết. Thế mà báo chí ngoại quốc họ cũng bó tay mà không ai đặt vấn đề, không ai nhìn thấy rõ cái sự khác biệt của tự do dân chủ của các quốc gia tự do dân chủ và những cái xã hội cộng sản bưng bít như thế nào. Mà hình như sao họ, làm sao mà họ mở mắt họ không nhìn ra cái điều đó. Chị Thu Nga với anh Phục nhỉ? Anh Phục nghĩ sao?
Vâng, đúng như vậy. Đối với các quốc gia tự do bây giờ là ông Donald Trump, ông ấy chỉ đau cảm cúm một tí cũng thành tin rồi, chứ đừng nói là ông Nguyễn Phú Trọng mà đau nghe nói là đột quỵ rồi không thể đi vào nhà xương này và xương kia, nhưng mà không ai biết rõ tin tức như thế nào cả, thì kỳ lạ thật. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Thành ra bây giờ đó là ông có thể là đã chết rồi nhưng mà chưa được nghĩa là họ cho lên khai tử. Vâng, có nhiều cái điều nó rất là kỳ lạ, trong khi đúng như vậy, Tổng thống Donald Trump chỉ cần là mới có nhức đầu một cái, hay Tổng thống Bush hồi đó cũng chỉ là đau cái gì là người ta công bố ra liền. Đây là một điều rất là kỳ cục, mà chỉ có dưới chế độ cộng sản mới như vậy mà thôi. Mà thành ra chúng ta cũng thấy rằng cái thế giới này nó rất là bất công. Cái chuyện mà chia đôi đất nước Geneva năm 1954 đó, và khi mà cộng sản mà xâm chiếm đó, hình như người ta cũng ít để ý, người ta không có đem cái điều này ra người ta nói nhiều. Thành ra có những cái chuyện mà chúng ta không có thể hiểu nổi. Và nếu mà so sánh với cái việc mà chúng gọi là giải phóng miền Nam đó, thì cái cuộc nội chiến của Hoa Kỳ, hai bên đều là hướng về xây dựng đất nước, trong khi đất nước Việt Nam thì họ trả thù, thì họ đàn áp. Mà bây giờ cứ đứng lên mà cứ kêu gọi thế giới chỉ nói rằng không được đàn áp nữa, mà không có một cách trừng trị mà đích thực, thì chúng ta phải làm gì? Chị Thủy và Dương Phục, câu khó trả lời đúng không?
Khó trả lời quá. Mà nhưng mà chúng tôi vẫn ngạc nhiên là những người làm truyền thông, chúng tôi rất là tức khi mà thấy rằng những cái câu hỏi sờ sờ ra đấy họ không trả lời được, thì họ không trả lời được, họ bỏ qua bên chị Thu Nga. Xong họ nhắm vào để họ tấn công những cái người mà miền Nam Việt Nam hay là Hoa Kỳ, là những cái xứ có tự do dân chủ, để họ bắt phải trả lời. Còn phía bên Việt Cộng nó không trả lời họ thì thôi, họ bỏ qua luôn. Không những bỏ qua luôn, họ còn lại đi ngược lại nữa. Thành ra đó là một cái điều rất là kỳ lạ. Không ai thắc mắc một cái quốc gia mà bưng bít hết mọi tin tức như vậy thì làm sao có thể tin cậy được. Cho nên cái điều này đáng sợ. Mới đây, mới ngày hôm qua, hôm kia thôi, chúng tôi có cái cơ hội sau khi ở Lockbox về được một cái người bạn ở trong đó cho coi một cái bài diễn văn của ông Martin Luther King trước khi mà ông bị ám sát đó. Ông nói về chiến tranh Việt Nam và ông đã kêu gọi, và qua cái bài đó chúng tôi mới hiểu được tại sao mà cả một cái phong trào của nước Mỹ này nó nổi lên, nó chống chiến tranh như vậy. Tại vì đến một người mà chủ trương bất bạo động, một người chủ trương luôn luôn hòa bình như là Martin Luther King, mà cũng nói là trong cái bài diễn văn của ông nói đã đến lúc mà cái sự im lặng là phản bội, và hình sao ông không thể im lặng được nữa, bởi vì thế này thế kia, và ông toàn nhìn ra những cái tội ác, những cái tội của Hoa Kỳ khi mà đem quân qua Việt Nam, và ông lại quay qua bênh vực phía bên Mặt trận Giải phóng Việt Nam là những người yêu nước đứng lên, họ muốn thống nhất đất nước của họ, họ muốn được hoàn toàn độc lập và tự do dân chủ. Thành ra chính là những cái người nhân vật quan trọng, những cái vĩ nhân của lịch sử của nước Mỹ, nhưng mà còn bị lừa bịp bởi cái sự mà tuyên truyền của Cộng sản, thì làm sao mà cả một cái đất nước này, cả những cái phong trào phản chiến này không có bị theo họ. Cho nên cái vấn đề mà khi mà nói lên những cái tiếng nói sự thật rất là quan trọng, chị Thu Nga. Chứ còn mình thấy mình không nói được cái thôi mình im luôn, cũng giống như truyền thông phản chiến, truyền thông Hoa Kỳ, họ hỏi phía bên Cộng sản không trả lời thì thôi họ bỏ qua luôn, họ không có để ý tới nữa, cho vì mà họ chỉ nghe những cái điều tốt đẹp thôi, còn những cái điều xấu thì bên kia bưng bít hết. Và đó chính là cái lý do đã khiến cho chúng ta bị mất nước ở trên cái bàn cờ chính trị của thế giới. Thành ra đây là cái lúc mà có lẽ sau cái chương trình này, sau cái thời điểm 30 tháng 4 này, cũng là cái lúc mà vừa nãy giờ nhiều thính giả cũng đã nhắc tới, là năm 2019 này người Việt chúng ta ở hải ngoại sẽ phải làm cái gì để mà có thể tiếp tay vào. 7136648002. Vâng, chúng tôi vẫn tiếp tục không thể nào còn giờ để có thể tiếp tục đón nhận điện thoại của quý thính giả nữa. Vâng, thành ra xin mời chị Thu Nga và anh Dương Phục đúc kết chương trình ngày hôm nay, thưa chị.
Dạ vâng, ngày hôm nay đúng là ngày 30 tháng 4. 44 năm trước thì miền Nam đã hoàn toàn rơi vào tay Cộng sản. Và cứ mỗi năm như vậy thì Cộng sản lại tổ chức ăn mừng chiến thắng. Và ăn mừng chiến thắng gì ở trên xác người, biết bao nhiêu người đã bỏ thi ở trong chốn rừng già hay trên biển cả hay trong lao tù của Cộng sản. Và hôm nay ngày đúng ngày 30 tháng 4, 75, chúng tôi trong chương trình Tình yêu và Gia đình ôn lại lịch sử ngày này, quý vị ở đâu, thấy gì, làm gì. Và đây là cái cách mà chúng ta ôn lại để biết chúng ta phải làm gì cho đất nước. Dĩ nhiên là chúng ta không có cái khả năng mà quân sự hay là vũ khí giống như hồi xưa, nhưng mà mỗi người có một hoàn cảnh để chúng ta có thể là yểm trợ cho phong trào đấu tranh ở trong nước. Nói về Cộng sản thì đó là một cái chế độ mà làm cho đất nước nghèo đói, suy tàn. Vì vậy trong mỗi khả năng chúng ta yêu cầu là không đi, chúng ta hay nói chuyện cái đề tài này cũng nhiều lần đấy chị Thủy, không du lịch, không gửi tiền, không làm lợi, không tuyên truyền cho Cộng sản. Nghĩa là mỗi người trong cái khả năng của mình mà thôi. Mời anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng, đối với chúng tôi tới ngày 30 tháng 4 đó, 44 năm rồi, thì những năm đầu thì đương ở trong tù, và những năm sau thì trốn tù thì chống lẩn lút ở bên ngoài, và những năm sau đó thì sống ở trong trại tị nạn và sang bên Mỹ. Tất cả ba ngày 30 tháng 4 lúc nào đối với chúng tôi cũng nhớ lại những cái hình ảnh người bạn tù đã bị xử tử ở trong trại cải tạo, cho những người đi cùng vượt biển chung thuyền mà chính tay tôi cũng đã phải thả xác xuống biển, thì tất cả những cái đó không thể nào quên được những hình ảnh đó. Và chúng tôi xin nhắc lại một câu nói của một thủ lãnh bên Nga, bí thư của Đảng Cộng sản Nga, sau đó đã trở lại và nói rằng Cộng sản không thể thay đổi, chỉ có thể bị tiêu diệt mà thôi.
Vâng, xin cảm ơn chị Thu Nga và anh Dương Phục đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Rất là cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào đóng góp. Chúng tôi rất mong rằng trong ngày hôm nay, thế hệ của chúng ta, thế hệ thứ nhất và một rưỡi ở đây đó thì hiểu rõ về ngày 30 tháng 4 và rất là đau buồn. Nhưng mà xin đừng giữ cái nỗi đau buồn này riêng cho mình. Hãy chia sẻ với con cái trong bữa cơm gia đình ngày hôm nay. Nếu quý vị, ông bà, cha mẹ có các con, các cháu trong cùng mâm cơm, hãy hỏi con em mình có biết hôm nay là ngày gì không và giải thích cho con em hiểu tại sao. Đối với những con cha mẹ mà có con em ở xa, như trường hợp chúng tôi, tất cả các cháu đều đã lớn và ở xa, thì chúng tôi đã đều tách riêng cho từng đứa cháu một và nói với các cháu là con ơi, hôm nay là ngày 44 năm mà Việt Nam bị mất và cha mẹ đang rất là buồn, muốn nói chuyện với con để cho con có thể hiểu được cái nỗi buồn của cha mẹ. Tại sao 44 năm sau mà cha mẹ vẫn còn buồn và xuống tinh thần là rất là đau buồn trong cái ngày hôm nay khi mà nhớ lại cái quá khứ và để ôn, và cha mẹ đã ôn lại cái quá khứ này như thế nào. Đây là một cái cơ hội có lẽ trong suốt năm đó, ai chúng ta ai cũng ao ước chia sẻ được những cái mối đau buồn này, không phải để con cái chúng ta tiếp tục hận thù đâu, nhưng mà để con em hiểu được tại sao có cái ngày này, tại sao có ngày quốc hận, tại sao lại được gọi là ngày quốc hận. Thì trong đây là ngày hôm nay là chúng ta, ông bà cha mẹ có cái cơ hội bằng vàng để mà có thể hơi gọi, chúng tôi không dám dùng chữ áp lực, nhưng mà hơi dỗ con cái một tí bằng cái chia sẻ sự thật cho con cái hiểu là ngày hôm nay cha mẹ buồn lắm và con có hiểu tại sao không. Chắc chắn là con em chúng ta có cái lòng thương yêu cha mẹ, ít nhất cũng sẽ lắng nghe, nó có thể không thấm ngay, nhưng mà các cụ ông bà cha mẹ mình vẫn nói mưa lâu thấm đất. Nếu mà năm nào, lúc nào có cơ hội chúng ta cũng nhắc điều này, chắc chắn sẽ thấm lòng con cái, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy, và chúng tôi cũng làm như vậy. Cứ tới ngày này thì là thét xin cho con và cháu biết được tại sao mà chúng có mặt ở đây, tại sao mà có cái sự hy sinh của cha mẹ thì chúng mới có làm nên mà nghĩa là làm rạng danh của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt. Chúc quý vị cũng như là anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy có một ngày thật bình an, và chúng ta cũng hướng về Việt Nam cầu nguyện cho quê hương đất nước của ta, của chúng ta sớm thoát khỏi được chế độ cộng sản.
Vâng, và cũng cầu nguyện cho anh linh tất cả các chiến sĩ đã nằm xuống cho tự do dân chủ tại của Việt Nam Cộng Hòa trong trước và sau cuộc chiến tranh Việt Nam, cùng tất cả những đồng bào đã thiệt mạng do cái hậu quả của ngày quốc hận này 44 năm xưa.